Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 136. Giê-xu nói về đức ái với các tông đồ.
Simon, lúc con tới Nazareth, con để thuyền ở đâu?
Giê-xu hỏi. Khi người đang đi về hướng đông bắc, quay lưng về đồng bằng Ishtaron và đang tiến về phía Tabor.
Con đã cho nó về để đánh cá, nhưng con bảo chúng nó cứ 3 ngày thì lại ghé vào Tarije, vì con không biết con sẽ ở với thầy trong bao lâu.
Tốt lắm, ai trong các con muốn về báo cho mẹ thầy và Maria Anfeo đến với chúng ta ở Tiberias, hẹn nhau ở nhà Giuse.
Thưa thầy, tất cả chúng con đều muốn, nhưng thầy chỉ để ai đi, như vậy hay hơn.
Vậy thì Matthew, Philippe, Andre và Jacobe Zebede, những người khác thì đi với thầy tới Tarikea. Các con sẽ nói với các bà về lý do chậm trễ và bảo họ đóng cửa để đi. Chúng ta sẽ ở lại với nhau một tuần chăng? Đi, ngã ba đây rồi, bình an cho các con.
Người hôn, 4 người đi tách rời và tiếp tục con đường với những người khác. Nhưng sau vài bước, người dừng lại và nhận thấy Moisem đi hơi ở đằng sau, cúi đầu. Khi người thiếu niên đi tới chỗ người để tay ở dưới cằm nó và nâng mặt nó lên. Người thấy 2 hàng nước mắt ở trên khuôn mặt ngăm đen.
Con có tình nguyện cũng đi Nazareth không?
Thưa thầy, có, nhưng hãy làm như thầy muốn.
Con ơi, thầy muốn cho con được củng cố, hãy đi, chạy theo họ. Mẹ sẽ an ủi con.
Người ôm hôn nó, rồi để cho nó đi. Maryam bắt đầu chạy và mau chóng đến với 4 người kia.
Nó còn là một đứa trẻ.
Pedro nhận xét. Joan nói.
Nó khổ lắm. Chiều hôm qua, khi tôi thấy nó ngồi trong góc nhà, đầy nước mắt, nó bảo tôi, giống như ba má con mới chết hôm qua vậy. Cái chết của ông lại mở con tim của con ra.
Đứa trẻ tội nghiệp, nhưng thật may là nó có mặt khi ông chết.
Zelot nói.
Nó luôn luôn ôm ấp tư tưởng có thể giúp ông già.
Pedro nói.
Porphyre nói với tôi rằng nó làm đủ mọi thứ hy sinh để có thể dành dụng tiền. Nó làm việc trong cánh đồng, nó đốn củi để nhóm lò, nó đánh cá, nó nhịn ăn phô mát để bán, nhịn ăn mật ong để bán. Nó có cái đinh này ở trong tim, là nó muốn có ông ngoại ở với nó. Than ôi!
Đó là con người quả quyết. Nó không lùi bước trước hy sinh và việc làm. Đức tính rất tốt.
Bartolomeo nói.
Đúng, đó là đứa con tốt, và sẽ là một trong số môn đệ tốt nhất. Các con coi, nó trấn áp hay chừng nào để tự chủ, ngay cả trong những lúc xao xuyến nhất. Nó đau lòng vì mong gặp Maria, nhưng nó không xin. Nó đã rất hiểu sức mạnh của lời cầu nguyện và nó đã vượt qua nhiều người lớn.
Giê-xu nói,
thầy có tin là nó làm các việc hy sinh vì một mục đích xác định trước không?
Tô-ma hỏi.
Thầy chắc chắn điều đó.
Đúng vậy.
Giacobbe Andre nói.
Hôm qua nó cho một ông già mấy trái cây và nói, hãy cầu nguyện cho ông ngoại cháu mới qua đời. Và con đã lưu ý nó rằng, Maryam, ông đang ở trong bình an rồi. Cháu không tin vào sự xá giải của Giê-xu sao? Nó trả lời con, cháu tin là nó hiệu lực, nhưng cháu nghĩ khi dâng sự hy sinh cho các linh hồn mà chả có ai cầu nguyện cho. Cháu nói, nếu ông cháu không còn tới, thì cháu dâng hy sinh này cho những người không ai nghĩ tới. Và con cảm phục những lời đó.
Đúng.
Fisher nói,
hôm qua nó đến với tôi, nó quàng tay chung quanh cổ tôi, vì nó cũng còn là đứa trẻ. Nó bảo tôi, bây giờ bố thực sự là bố con, và con trả lại cho bố cái số mà lòng tốt của bố đã cho con dành dụng được. Tiền này không dùng cho ông được nữa, mà bố với Porphyre đã làm biết bao cho con. Tôi đã không sao cầm được nước mắt. Tôi trả lời nó, con ơi, không, chúng ta sẽ bố thí tiền này cho các người già nghèo hay các trẻ mồ côi nghèo. Và Thiên Chúa sẽ dùng của bố thí của con để gia tăng bình an cho các người già tội nghiệp. Và Mariam hôn tôi hai cái mạnh tới nỗi đó, tôi không cầm được nước mắt. Và anh Bartolomeo, nó biết ơn anh chừng nào, vì anh đã trả các chi phí. Nó bảo tôi, đối với con, các vinh dự đã dành cho ông ngoại là vô giá. Con sẽ xin Bartolomeo nhận con làm đầy tớ.
Ôi, đứa trẻ tội nghiệp, dù một giờ cũng không nữa, nó phục vụ Chúa và xây dựng cho tất cả chúng ta. Tôi đã tôn kính một vị công chính. Tôi có thể làm việc đó vì người ta biết tôi và tôi dễ dàng tìm được người có thể ứng tiền trước cho tôi. Về Bethsaida, tôi sẽ lo việc hoàn trả món nợ nhỏ đó. Thực ra thì chẳng ý nghĩa gì.
Bartolomeo trả lời,
phải, tiền thì không nhiều, bởi vì những người ở Israel đã quảng đại, nhưng tình yêu của con đối với một người đồng môn đệ đâu phải là vô nghĩa lý, vì hết mọi hành động của tình yêu đều có giá trị cao cả.
Giê-xu nói, và người tiếp,
các con đang tự đào tạo trong tình yêu tha nhân này. Nó là phần thứ hai trong giới răn căn bản của lề luật Thiên Chúa, nhưng là điều thực sự đã bị bỏ rơi, không thực hành trong Israel. Những quy luật thật nhiều, những điều vụn vặt tiếp theo vào luật trên núi Sinai là luật thẳng thắn và toàn vẹn trong sự vắn tắt của nó, đã làm biến dạng phần đầu trong giới răn căn bản, hạ thấp nó xuống thành một mớ nghi thức bên ngoài mà thiếu cái động lực, cái thực sự cho nó có giá trị. Tức là các hình thức thờ phượng ở bên ngoài này thiếu sự liên kết linh hoạt ở bên trong với các công việc nó hoàn thành, với các cám dỗ nó vượt qua. Một cuộc trình diễn tế tự có giá trị gì trước mắt Thiên Chúa nếu sau đó ở trong nội tâm con tim không yêu mến Thiên Chúa, không tự hạ trong tình yêu trọng kính đối với Thiên Chúa? Khi trong lòng không ca tụng người, không cảm phục người bằng cách không yêu những cái người làm, mà trước tiên là con người, tuyệt tác phẩm của việc tạo dựng trên trái đất. Các con thấy sự sai lầm của Israel đến từ đâu? Từ chỗ trước tiên là đã cắt giới răn duy nhất thành hai giới răn, rồi sau đó với sự thoái hóa của tâm hồn đã cắt bỏ gọn ghẽ phần thứ hai đi, giống như đó là một cái cành vô ích. Đó không phải là cái cành vô ích, cả đến đó không phải là hai cành, mà là một cái thân duy nhất, từ gốc được trang điểm bằng những nhân đức đặc biệt của hai tình yêu. Các con hãy nhìn cây sung đồ sộ mọc trên đỉnh đồi này. Nó mọc lên một cách tự nhiên, và hầu như ngay từ rễ, tức là từ chỗ lú ra khỏi đất, nó đã chia làm hai cành hợp nhất tới nỗi hai lớp vỏ hàn lại với nhau, nhưng mỗi cành nảy nở ở một bên. Một cách kỳ lạ, tới nỗi người ta gọi cái làng nhỏ ở trên ngọn đồi nhỏ này là nhà của cây sung sinh đôi. Nếu bây giờ người ta muốn tách rời hai thân mà ở dưới gốc chỉ là một, thì phải dùng cái rìu hay cái cưa. Nhưng người ta sẽ làm gì? Người ta làm chết thân, hoặc nếu người ta đủ khéo léo để bổ hay cưa cách nào để chỉ làm hại cho một trong hai thân, người ta sẽ cứu một thân, còn thân kia sẽ bị kết án tử cách cay nghiệt. Và thân còn lại mặc dù có sống, nhưng gầy yếu, bị úa vàng, không cho trái nữa hay cho rất ít. Cùng một tình trạng như vậy đã xảy ra trong Israel. Họ đã muốn phân chia, tách rời hai phần hợp nhất tới nỗi chỉ là một. Họ đã muốn cải tổ một điều đã sẵn toàn vẹn rồi, vì mọi công việc của Thiên Chúa đều toàn vẹn, cũng như mọi tư tưởng, mọi lời nói của người. Quả vậy, nếu trên núi Sinai, Thiên Chúa đã truyền giới răn yêu Thiên Chúa rất thánh và tha nhân như một giới răn duy nhất, thì rõ ràng là không có hai giới răn mà người ta có thể thi hành độc lập với nhau, nhưng chúng là một giới răn duy nhất. Nhưng vì Thầy không bao giờ có thể đào tạo các con đủ trong nhân đức cao cả này, nhân đức lớn lao hơn tất cả, nhân đức nâng tâm hồn lên tới trời, vì nó là nhân đức duy nhất còn tồn tại trên trời. Thầy chỉ muốn nhấn mạnh về nhân đức này. Linh hồn sẽ mất tất cả đời sống siêu nhiên đời đời, nếu nó mất đức ái, vì nó mất Thiên Chúa. Các con hãy hiểu Thầy. Giả sử một ngày kia có một cặp vợ chồng rất giàu tới gõ cửa nhà các con để xin ở trọ suốt đời, các con có thể nói, chúng tôi chấp nhận người chồng, nhưng chúng tôi không muốn người vợ không? Các con sẽ nghe người chồng trả lời, điều đó không thể được vì tôi không thể chia lìa thịt của thịt tôi. Nếu quý vị không chấp nhận bà ấy tức là không chấp nhận tôi không thể ở lại nhà quý vị được. Tôi ra đi với tất cả kho tàng mà đáng lẽ tôi sẽ chia sẻ với quý vị. Thiên Chúa kết hợp với đức ái. Điều này rất thật và còn thân thiết hơn, thực sự hơn hai vợ chồng yêu nhau tha thiết. Nó là thần trí của Thánh Linh người. Thiên Chúa chính là đức ái. Đức ái chỉ là bộ mặt bộc lộ ra rõ ràng của Thiên Chúa, bộ mặt người đặt ra trong ánh sáng nhiều hơn. Ở giữa tất cả các đặc tính của người, thì đức ái là đặc tính quân vương và là đặc tính căn bản, vì tất cả mọi đặc tính khác của Thiên Chúa đều nảy sinh ra từ đức ái. Quyền năng là gì nếu không phải là đức ái làm việc? Sự khôn ngoan là gì nếu không phải là đức ái dạy dỗ? Tình thương là gì nếu không phải là đức ái tha thứ? Sự công bằng là gì nếu không phải là đức ái cai trị? Thầy không thể tiếp tục như vậy với con số vô vàn đặc tính của Thiên Chúa. Bây giờ, theo như Thầy nói, các con có thể nghĩ rằng kẻ không có đức ái mà có Thiên Chúa không? Không, nó không có người. Các con có thể nghĩ rằng nó có thể tiếp nhận Thiên Chúa mà không cần có đức ái không? Đức ái là duy nhất, là cái ôm ấp tạo hóa cùng với tạo vật. Và người ta không thể nào chỉ có một nửa dành cho Thiên Chúa, mà không có nửa kia, nửa dành cho tha nhân. Thiên Chúa ở trong tạo vật của người, người ở đó với dấu hiệu không thể xóa bỏ của người, với các quyền là cha, là chồng, là vua của người. Linh hồn là ngai tòa của người, thân xác là đền thờ của người. Vậy kẻ không yêu anh em mình, khinh rẻ họ, tức là khinh rẻ, làm khổ, không nhận biết ông chủ ngôi nhà của anh em nó, vị vua, người cha, người chồng của anh em nó. Và đương nhiên là thực thể vĩ đại này, đấng là tất cả, đấng hiện diện trong người anh em, trong tất cả mọi người anh em, sẽ coi những xúc phạm đến thực thể nhỏ bé, đến một phần tử của đấng tất cả, tức là mỗi cá nhân riêng biệt, là xúc phạm đến chính người. Vì vậy, Thầy đã dạy các con những việc vật chất cũng như tinh thần của tình thương. Vì vậy mà Thầy dạy các con đừng tức giận anh em. Vì vậy mà Thầy dạy các con đừng xét đoán, đừng khinh rẻ, đừng xua đuổi anh em, cho dù họ tốt hay không, là tín hữu hay dân ngoại, bạn hay thù, giàu hay nghèo. Khi sự sinh nở hoàn tất việc cưu mang, nó xảy ra theo cùng một cách, dù nó xảy ra trên chiếc giường bằng vàng hay trên ổ rơm của một cái kho rơm. Và tạo vật được tạo ra trong bụng một bà hoàng cũng không khác gì vật thể tạo ra trong bụng người hành khất. Sự thụ thai, sự tạo thành một thực thể mới thì giống nhau ở mọi điểm trên trái đất, dù là dân cư theo bất cứ tôn giáo nào. Hết mọi người đều sinh ra giống như Abel và Cain, được sinh ra từ lòng dạ Eva. Và sự giống nhau trong việc thụ thai, tạo hình và cách sinh ra của đứa con của một người đàn ông và một người đàn bà trên trái đất, phù hợp với một sự giống nhau khác ở trên trời. Sự tạo dựng một linh hồn và phú vào cái phôi thai để nó là một người, chứ không phải là một động vật, và để linh hồn này theo nó từ lúc nó được tạo dựng tới khi nó chết, và tồn tại trong khi chờ đợi sự sống lại toàn thể, để lại kết hợp với thân xác sống lại, để cùng với nó có phần thưởng hay hình phạt. Phần thưởng hay hình phạt là tùy các hành động đã hoàn thành trong đời sống trên trái đất này. Thực vậy, các con đừng tưởng là đức ái có thể bất công, hay tưởng rằng nhiều người chỉ vì không thuộc về Israel hay không thuộc về Đức Kitô thì dù có luôn luôn thi hành các nhân đức của tôn giáo họ theo và họ cho đó là tôn giáo thực, cũng sẽ đời đời không có phần thưởng đâu. Sau ngày tận thế, sẽ không còn nhân đức nào tồn tại ngoài đức ái, là việc kết hợp với đấng tạo hóa của mọi tạo vật đã sống công chính. Sẽ không có nhiều nước trời riêng như nước trời của Israel, của người Kitô hữu, của người Công giáo, của người ngoại giáo, của dân ngoại. Sẽ không có bấy nhiêu nước trời mà chỉ có một nước trời duy nhất. Cũng vậy, chỉ có một phần thưởng duy nhất, Thiên Chúa, đấng tạo hóa, đấng kết hợp với các tạo vật đã sống trong sự công chính, trong đó vì vẻ đẹp của tâm hồn và thân xác các thánh. Người sẽ ngưỡng mộ chính mình người với niềm vui người cha và Thiên Chúa của người. Chỉ có một Chúa duy nhất, chứ không phải có Chúa cho Israel, rồi Chúa cho người Công giáo, mỗi người một Chúa tùy các tôn giáo khác nhau đâu. Bây giờ Thầy Mạc Khải cho các con một chân lý lớn lao. Các con hãy nhớ lấy, hãy loan truyền cho các người kế vị các con. Đừng luôn luôn đợi Thánh Linh sẽ lại soi sáng cho các chân lý sau bao năm và bao thế kỷ tăm tối. Các con hãy nghe đây. Có lẽ các con sẽ nói, vậy có sự công bằng nào để thuộc về một tôn giáo thánh nếu vào lúc tận thế chúng con cũng được đối xử như các dân ngoại? Thầy trả lời các con, có cùng một sự công bằng, và đó là sự công bằng thực sự cho những người luôn luôn thuộc về tôn giáo thánh nhưng không được hạnh phúc vì họ không sống thánh. Một người dân ngoại nhân đức chỉ vì lý do là họ đã thực hành nhân đức thực sự trong khi tin rằng tôn giáo của họ tốt, thì sau cùng họ sẽ được nước trời. Nhưng khi nào? Vào lúc tận thế, khi bốn miền cư trú, trái đất, luyện ngục, thiên đàng, hỏa ngục, rút lại chỉ còn có hai, tức là chỉ còn thiên đàng và hỏa ngục. Vì lúc đó, đấng công bằng chỉ còn giữ lại hai vương quốc vĩnh cửu để ban cho những người đã chọn trái tốt hay trái xấu của cây ý muốn tự do của họ. Nhưng một người dân ngoại nhân đức phải chờ lâu chừng nào mới được thưởng? Các con không nghĩ tới đó sao? Sự chờ đợi này đặc biệt là vào lúc mà ơn cứu chuộc với tất cả những kỳ công nối tiếp xảy ra và tin mừng đã được rao giảng cho khắp thế giới, thì những kẻ đã sống công chính trong những tôn giáo khác nhưng không vào trong đức tin thật, dù đã biết sự hiện hữu của nó và các chứng cớ thực tại của nó, đối với họ thì là lâm bô hằng thế kỷ và hằng thế kỷ cho tới tận thế. Đối với những người đã tin vào Thiên Chúa thật nhưng không biết sống thánh một cách anh hùng thì sẽ là luyện ngục lâu dài. Đối với một số người, nó có thể chỉ chấm dứt vào ngày tận thế. Nhưng sau sự đền tội và sự chờ đợi thì những người tốt, dù họ có nguồn gốc nào mặc lòng, cũng ở tất cả bên hữu Thiên Chúa. Những người xấu, dù có nguồn gốc nào mặc lòng, cũng ở bên trái, rồi vào hỏa ngục ghê sợ, trong khi vị cứu tinh cùng với những người tốt đi vào nước người đời đời.
Chúa ơi, xin tha cho con nếu con không hiểu Thầy. Điều Thầy nói đó khó quá, ít nhất là đối với con. Thầy luôn luôn nói rằng Thầy là vị cứu tinh và Thầy cứu những kẻ tin vào Thầy. Vậy những người không tin bởi vì họ không biết Thầy, vì đã sống trước Thầy, hay bởi vì thế giới quá lớn, họ không biết Thầy, thì làm sao họ được cứu?
Bà Tô Lê Mê Ô hỏi.
Thầy đã nói với con rồi, nhờ vào đời sống công chính của họ, nhờ vào các việc lành của họ, nhờ vào đức tin mà họ cho là thật.
Nhưng họ không cầu cứu vị cứu tinh.
Nhưng vị cứu tinh sẽ chịu đau khổ cho họ, cho cả họ nữa. Bartolomeo, con có thể tưởng tượng được công nghiệp người Thiên Chúa của Thầy lớn lao chừng nào không?
Lạy Chúa, nhưng nó luôn luôn ở dưới công nghiệp của Thiên Chúa, tức là công nghiệp mà Thầy vẫn có từ đời đời.
Câu trả lời của con đúng và không đúng. Con nói công nghiệp của Thiên Chúa thì vô tận, tất cả đều vô tận nơi Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa không có công nghiệp, theo nghĩa này thì người không có. Người có những đặc tính, những nhân đức thuộc về của riêng người. Người là đấng toàn thiện, vô biên, toàn năng. Nhưng để gọi là có công nghiệp thì phải có sự gắng sức để hoàn thành một cái gì ở bên trên bản tính tự nhiên của chúng ta. Ví dụ, ăn không phải là một công nghiệp, nhưng việc đó có thể trở nên một công nghiệp khi ăn cách tản tiện, là một hy sinh để giúp cho những người nghèo những cái chúng ta đã tiết kiệm được. Ở lặng không phải là một công nghiệp, nhưng nó trở nên một công nghiệp khi người ta ở lặng để không đáp trả một lời xúc phạm, vân vân. Bây giờ con hiểu là Thiên Chúa không thể ép buộc chính mình người vì người vẫn toàn thiện, vô biên rồi. Nhưng người Thiên Chúa có thể tự ép buộc chính mình bằng cách hạ bản tính Thiên Chúa vô biên của người tới cái giới hạn của loài người, trong khi toàn thắng bản tính loài người ở nơi người, một bản tính không phải là vắng bóng xa xôi hay chỉ tượng trưng, mà là thực sự với tất cả các giác quan và tình cảm, với tất cả những khả năng để chịu đau khổ và chết, với ý muốn tự do của người. Chả ai thích chết cả, nhất là khi nó đau đớn, ở tuổi trẻ và chết cách oan uổng. Không ai thích nó đâu, nhưng mọi người đều phải chết. Vậy người ta phải nhìn cái chết với sự bình tĩnh, như khi thấy sự kết thúc của tất cả những gì có sự sống. Vậy Thầy ép buộc nhân tính của Thầy yêu cái chết, và Thầy đã chọn đời sống để có thể chết cho nhân loại. Quả vậy, với tư cách là người Thiên Chúa, Thầy tạo được những công nghiệp này, mà nếu chỉ là Thiên Chúa thôi thì Thầy không tạo được. Và với công nghiệp này là cái vô tận, dưới hình thức mà Thầy tạo được nhờ bản tính Thiên Chúa kết hợp với bản tính nhân loại, vì những nhân đức bác ái, vâng lời mà bởi đó Thầy đặt mình vào các điều kiện để đáng công. Nhờ vào sự mạnh mẽ, sự công chính, sự tiết độ, sự khôn ngoan và tất cả những nhân đức mà Thầy đã đặt vào trong trái tim Thầy để nó được Thiên Chúa là cha Thầy đón nhận. Nhờ vậy, Thầy có một quyền năng vô hạn, không phải chỉ như Thiên Chúa, mà còn như một người tự sát tế vì tất cả, tức là đạt tới cực điểm của đức ái. Chính sự hy sinh tạo ra công nghiệp. Hy sinh càng lớn thì công nghiệp càng lớn. Một hy sinh hoàn toàn sẽ được một công nghiệp hoàn toàn. Một hy sinh trọn vẹn sẽ được một công nghiệp trọn vẹn. Và nó được sử dụng tùy theo ý muốn thánh của kẻ hy sinh. Và Chúa Cha sẽ nói với kẻ ấy, được như con muốn, vì nó đã yêu người vô hạn và yêu tha nhân vô hạn. Đây, chính Thầy nói điều này với các con. Một người nghèo nhất thế giới có thể trở nên giàu nhất và làm ích lợi cho một số vô kể các anh em nếu nó biết yêu đến hy sinh. Thầy nói với các con, cho dù các con không có lấy một miếng bánh, một ly nước, một manh áo, các con cũng luôn luôn có thể làm việc lành. Bằng cách nào? Bằng cách cầu nguyện và chịu đau khổ cho anh em. Làm việc lành cho ai? Cho hết mọi người. Theo phương cách nào? Bằng hàng ngàn phương cách hoàn toàn thánh thiện, vì nếu các con biết yêu, các con sẽ biết làm giống như Thiên Chúa làm, hành động, giảng dạy, tha thứ, cai trị, và nữa, cứu chuộc, giống như người Thiên Chúa.
Ôi, Chúa ơi, xin ban cho chúng con tình bác ái này. Gioan năn nỉ.
Thiên Chúa ban nó cho các con, vì người đã ban chính mình người cho các con, nhưng các con phải nhận lấy nó và thực hành nó càng lúc càng trọn vẹn hơn. Không một biến cố nào được chia lìa các con với đức ái. Từ các biến cố vật chất tới tinh thần, tất cả phải được làm với đức ái và vì đức ái. Hãy thánh hóa các hành động của các con, ngày giờ của các con. Hãy nêm muối vào các kinh nguyện của các con, hãy để ánh sáng vào các sinh hoạt của các con. Ánh sáng, hương vị, sự thánh hóa chính là đức ái. Không có nó, mọi hình thức sẽ không có giá trị, các lời cầu nguyện sẽ vô ích, các của lễ thành giả dối. Thực vậy, Thầy bảo các con rằng, một nụ cười mà một người nghèo làm để chào các con như anh em thì có giá trị hơn một túi tiền mà một người nào đó có thể quăng vào chân các con với mục đích cho người ta thấy. Hãy biết yêu, và Thiên Chúa sẽ luôn luôn ở với các con.
Lạy Chúa, xin dạy chúng con yêu như vậy.
Thầy đã dạy các con suốt 2 năm nay rồi. Hãy làm những điều các con thấy Thầy làm, và các con sẽ ở trong đức ái, và đức ái ở trong các con. ở bên trên các con sẽ có con dấu, có dầu thánh, có triều thiên, để làm cho người ta nhận ra các con là thừa tác viên của Thiên Chúa Đức Ái.
Chúa ơi, con đã biết.
thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.